SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Okay, xin chào anh lại.
Xin chào mấy cô.
Hỏi anh lại có thể giới thiệu bản thân mình cho thính giả được không ạ?
Cảm ơn mấy cô. Làm liền. Trước hết tôi chính kính chào ban điều hành chương trình Việt ngữ của đài SBS và kính chào toàn thể khán giả đến từ đồng hương người Việt. Tôi tên là Trương Văn Lợi, người tị nạn định cư Úc năm 1983, là công nhân hội đình của Toyota từ tầm 3 tới tầm 8. Từ tầm 8 tới 90 tôi về học đại học và tốt nghiệp ngành nhân văn, trong đó gồm cả xã hội học, tâm lý học và chính trị. Tốt nghiệp năm 90. Làm việc với một số thương nghị sĩ ở dân biểu Liên bang Úc trong nhiều năm. Làm nhân viên xã hội một số hội đoàn và trung tâm tài nguyên dân trong vài năm. Đắc cử và trở thành nghị viên hội đồng thành phố từ năm 2008 cho đến nay. Là 16 năm.
Vậy và lý do gì mà anh năm nay anh quyết định để tranh cử?
Qua quá trình 16 năm làm nghị viên của mình đó, và 3 năm đại học cũng như là làm việc trong lĩnh vực chính trị và xã hội đó, cũng như các khóa học đào tạo cho các nghị viên đó, tôi khá nhiều khả năng, kinh nghiệm và kiến thức cho một nghị viên, nhất là nghĩ tới sự tín nhiệm với dân dân mình cho mình trong bộ nhiệm kỳ vừa qua đó, tôi quyết định tái tranh cử. Người Việt mình cũng có nhiều vấn đề mà cần phải được giúp đỡ. Thế nên tôi nghĩ có mặt trong kiểu hội đồng thành phố của tôi từ trước này là một sự như là rất là tích cực cho cộng đồng người Việt ở Đông Nam Melbourne.
Vậy anh có thể kể về những chính sách của anh?
Nói về chính sách thì nhiều lắm. Tại vì như quý vị họp hàng tuần đó, thì hội đồng thành phố họp hàng tuần về nghị viên thì nó bàn nhiều chuyện từ gia cư, cầu cổng, việc làm, tình trạng vô gia cư, tội phạm, ngập nước, mưa bão, cây đổ, đủ thứ, dự trẻ, thư viện, công viên hay đèn đường lúng túng. Thì những cái gì nó liên quan tới trong hội đồng cái phương của vụt của mình đó, tức là có thể gọi là phương của mình, thì mình nêu lên cũng như mình đưa ra để cho họ biết, và đồng thời và những kêu gọi sự quan tâm của họ để mà giúp cho dân.
Yeah.
Vấn đề một số vấn đề nội trội trong cái Sun Valley 6 á, là cái công viên Sun Valley nơi đường Clark Road đó, thì cái công viên này nên biến thành một công viên lớn nhất của thành phố đến Đà Nẵng để giúp cho người dân Đông Nam vùng Sun Valley 6 có chỗ để sinh hoạt vui vẻ và tập thể thao này nọ thể dục. Tình trạng kinh tế xuống dốc, dân càng ngày càng nghèo, do đó cố giữ cho mức độ tiền rơi thấp cũng có thể đó là một vấn đề mà quan trọng đối với người dân.
Còn ra mấy cái điều đó, cái nào là anh chú ý nhiều nhất?
Tôi chú ý nhiều nhất là vấn đề mà vô gia cư và vấn đề mà tội phạm.
Vậy anh có thể kể kể về một trải nghiệm nào mà liên quan đến các điều đó không? Trong cộng đồng.
Cái vấn đề vô gia cư giống như mà còn một số thương vụ đó, khi họ làm việc giống như một cái mấy cái mission là mấy cái cái tìm ăn này nọ đó, mà họ có mấy người vô gia cư ngồi đằng trước đó, thì thứ nhất là khách họ không nhầm tới, và mấy người chủ mà chủ business họ cũng sợ. Nhưng mà cái vấn đề vô gia cư là vấn đề rất là lớn dài, là vì lý do là nó không phải vấn đề của Đen Anon, mà không phải vấn đề của tiểu bang, không, mà không phải vấn đề của quốc gia, mà vấn đề quốc tế.
Yeah.
Hầu như nước nào bị tình trạng là xảy ra hết, nên mình cái phương thức thức là mình cố gắng mình giải quyết làm sao cho nó giảm xuống. Cho vấn đề chậm dứt thì hình như tới giờ này mình chưa một nước nào tìm ra phương cách để chậm dứt được.
Vậy hiện tại thì chưa có giải pháp nào hết hả anh?
Giải pháp thì có đấy nhé. Tại vì lý do ban thật thì mình có một số giải pháp. Giống như mình làm việc chung với bộ gia cư, làm việc chung với chính quyền liên bang thì yêu cầu đưa vấn đề ra trước quốc hội. Rồi một vài cái thì như mình làm việc chung với cảnh sát và làm việc chung với các dịch vụ mà cung cấp nhà ở như bộ gia cư, hoặc là ngay cả vấn đề một số dịch vụ mà cơ quan họ cung cấp nhà ở mà khẩn cấp đó, thì những cái đó mình vẫn tiếp tục làm việc được một số, nhưng mà giải quyết thì được số nào hay số đó cho mình chưa đến nỗi giúp việc được chuyện một đề.
À dạ. Vậy trong cuộc bầu cử năm tới, nếu mà anh được bầu tiếp thì anh có kế hoạch gì hoặc là có plan gì để tiếp tục phát triển cộng đồng Greater Dunedin không?
À, thường mình là một người viên thì mình chú tâm về vấn đề cái cuộc của mình trước. Thì vấn đề mình ở chỗ là mình để tập trung vào vấn đề là cái burden park. Thì chương trình mà nâng cấp thì công viên burden park. Tại vì hiện tại công viên burden park rất là tốt, có sân basketball, có sân sân tennis, tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái chỗ burden park sẽ là một chỗ mà cho người dân mình sau này sinh hoạt ở đó, người dân sinh hoạt ở đó. Thường thứ bảy chủ nhật mà những trời đẹp rất là đông. Và trước đây tôi đã khi mà đang còn lái gùi gùi đó, tôi tranh đấu được cho cái thư viện và cái trung tâm cái sân giao thao hố đó, đó bây giờ trở thành rất đẹp. Springvale Bolivar.
Có các điều nào mà trong chủ yếu trong Springvale South mà anh thường tham qua hoặc là deal with a lot khi mà làm việc với council không?
À, làm việc với Elsa thì có những cái đã thành công rồi, giống như là cái đèn đường của đường Harrod Road với Corrigan Road đó. Đó, thì đường Harrod Road, Corrigan Road khi họ ra vô rất là khó. Bây giờ nó rất dễ vì nó có cái đèn đường ở đó. Đèn traffic light ở đó là một. Cái thứ hai nữa là bây giờ vấn đề mà chưa giải quyết xong á, dù là giải quyết rồi nhưng mà chưa xong á, chưa được tốt đẹp á, là cái vấn đề mà ngập nước ở đường Arthur Road. Nó nước mà khi mà mưa thì ngập rất là nhiều. Thành họ còn làm nhiều lộ mà thông cộng xuống đó, thì họ làm thêm rồi đó, nhưng 8-9 lộ như đó, nhưng mà vấn đề nữa vẫn đang ngon ngập, nghĩa là đỡ hơn lúc trước nhưng mà ngon ngập. Thành nên mình đang tiếp tục coi như là kêu hội đồng thành phố quan tâm cái vấn đề việc đó.
Như vậy cho các voter, anh có muốn cho người ta hiểu biết gì khi mà người ta bầu cử đặt bầu không?
À, cái bầu cử năm nay thì bầu cử như quý vị biết là bầu cử coi như là bưu điện qua đường bưu điện. Thành ra cái lá phiếu nó sẽ gửi về vào ngày mùng 7 tháng 10. Thì quý vị có mùng 7 cho tới ngày 25 quý vị phải bầu cho xong và gửi trả lại bằng đường bưu điện. Thì nếu mà không gửi trả lại thì nó phạt. Thành ra mình nên bầu và gửi trả lại trước cái hàng ngày 25. Còn tôi thì khi làm việc thì tôi vẫn khuyên và quý vị khi quý vị đi bầu đó thì mình bầu nghị viên cho mình. Cho mình không bầu nghị viên cho bất cứ ai. Thành mình thấy người nào làm việc được thì mình sẽ bầu cho người đó. Không phải là vì lý do là tôi là người Việt, là bầu cho người Việt. Thế nên nếu cảm thấy rằng mình bầu một người nào đó mà mình nghĩ xứng đáng hơn những người này cử viên người Việt, thì mình nên bầu cho cái cử viên đó, vì đó là mình đi bầu cử nghị viên cho mình, chẳng phải bầu nghị viên cho bất cứ một ai.
Dạ. Yeah. Thì chú ý là ai mà làm việc được thì mình nên bầu cho người đó, phải không anh?
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Có nhiều người Việt Nam cũng ứng cử ở vùng Springvale anh. Thì anh đó có tự hào là anh là một trong những người trước để làm nghị viên của council. Bây giờ đã có nhiều thêm người Việt Nam đã tham gia trong việc chính trị không?
À, vẫn đây có thêm người Việt Nam thì tốt, rất là tốt. Tại vì lý do là mình có tiếng nói mạnh hơn thì là dĩ nhiên mình tranh đấu dễ hơn. Thành ra vẫn nên mang nghị viên được nhiều nghị viên người Việt có thì tốt. Cái đó là một điểm tốt. Nhưng mà tôi chỉ nói là tôi vẫn nói lại là mình bầu nghị viên cho mình. Không phải bầu cho người Việt cho người gốc Việt hay không gốc Việt.
Dạ. Yeah. Tại các vấn đề của cộng đồng là không phải là cái chỉ cộng đồng người Việt thôi mà cả thành phố Dunedin.
Dạ. Yeah. Giống như vừa rồi mà giống như cái chương trình Covid nó xuống đó thì mình phải làm việc với tất cả mọi chuyện với tất cả mọi người cho mình không có nhắm một người Việt không được. Mình là gốc Việt, mình quan tâm người Việt nhiều hơn. Chắc chắn đó là phải mình phải làm. Đó là gốc mình phải làm, nhưng mà còn cái mình không nghĩ là mình phải làm hết mọi chuyện đó, tại vì mình cần phải biết rằng mình là nghị viên cho tất cả mọi người, kể cả những người không bầu cho mình.
Vậy anh có muốn chia sẻ gì thêm?
À, cái vấn đề hiện tại thì tôi cũng nói là vấn đề người Việt thì trong cộng đồng người Việt mình thì có cái vấn đề mà người cao niên là càng lúc càng nhiều. Và họ tới đây thập niên 30, 80, 90 đó, lúc đó họ 30, 40 tuổi. Thì bây giờ họ là 80 rồi. Thì con cháu nó rơi nhà cửa đi chỗ đi ở riêng ra thì họ rất là bơ vơ. Thì dưới này có hội cao niên và ra để cho họ sinh hoạt, hội phụ nữ thì giúp lo cho các dịch vụ tại gia cho người lãnh tụ người Việt mình đó, thì tôi nghĩ cái đó rất may mắn. Và đồng thời có luôn cái hội đồng các tổ chức người Việt Đông Nam ở bên gọi là xem rách đó, họ nói về giấy tờ về mọi mặt về vấn đề pháp luật. Thì trước khi chấm dứt tôi xin, thứ nhất tôi xin chân thành cảm ơn tất cả cử tri đã tín nhiệm tôi trong 4 nhiệm kỳ vừa qua, và tôi nguyện sẽ cố gắng hơn nữa để đáp lại cái sự tín nhiệm của họ. Cái thứ hai nữa là như quý vị biết, trong đại dịch COVID-19 á, thì tôi đã phát ra hơn 120.000 khẩu trang và hơn 140.000 bộ quét thử COVID-19. Quét thử giờ thì không còn, nhưng mà khẩu trang hiện tại có tại nếu ba của tôi, thì mọi người biết tôi tổ nếu ba thì có thể tới lấy. Tại vì tôi hiện đang còn số khẩu trang để mà phát ra cho mọi người. Nhưng mà cái quét thử COVID thì bộ y tế họ ngưng rồi.
Ok, vậy cảm ơn anh Lại.